Rồi, xin mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2021. Tất cả chúng ta cùng cầu hội để nghe Phật pháp. Quý Phật tử ở đây cũng như là quý Phật tử bên châu Âu và các nơi đồng câu hội để nghe Phật pháp. Thì từng rồi thì mình không có giảng kinh Di Ma Cật, thì có nói quý vị là hẹn tuần này, lần này chúng ta sẽ tiếp tục học kinh Di Ma Cật sở thuyết. Thì hôm nay thì mình học qua chương 4. Chương 4 thì của phẩm Bồ Tát. Sau khi mà Đức Thế Tôn ngài bảo các vị đại đệ tử đi thăm bệnh ngài Di Ma Cật, các vị đều không đi, mỗi người có một cái lý do riêng, là một cái cơ duyên gặp Bồ Tát Di Ma Cật, thấy cơ phong của Bồ Tát Di Ma Cật cao vút, và chẳng những khai thị cho tứ chúng, còn khai thị luôn cho các vị tỳ kheo. Cho nên chính vì vậy đó là các vị không đủ can đảm đến, bởi vì khi mà đến thăm bệnh là các thầy phải thuyết pháp cho người bệnh nghe, mà Di Ma Cật bệnh, mà ngài Di Ma Cật lại là trí tuệ hơn người, Phật pháp được đầy đủ và trí huệ không thua kém gì Đức Như Lai. Cho nên chính vì vậy đó là các vị không đủ can đảm đến thăm. Rồi sau khi mà các vị tỳ kheo không đủ can đảm đến thăm, thì Đức Phật ngài mới hỏi các vị Bồ Tát có đến thăm bệnh được hay không. Cho nên mới có thêm một cái chương gọi là chương của chư vị Bồ Tát. Thì bây giờ Bồ Tát quay sang Đức Phật quay sang Bồ Tát Di Lặc, tức là Bồ Tát Di Lặc đầu tiên. Thì trong pháp hội này có chư vị Bồ Tát, thì quý vị biết là Bồ Tát Di Lặc ở đâu? Trước chùa mình chứ đâu, trước chùa mình có tượng bự nữa. Bồ Tát Di Lặc ở đó chứ đâu. Thì nói với Bồ Tát Di Lặc thì quý vị đều biết rõ là Bồ Tát Di Lặc là có cái thân tướng rất là mập mạp ha, bự con mà mập mạp. Thì như vậy đó, là khi mà mở cửa có người muốn vô, họ thấy cái chữ lô họ không vô. Thì Bồ Tát Di Lặc nữa cũng là cái chỗ mà quý vị thường hay nói là đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật, đúng không? Nên là có nhiều Phật tử nói bây giờ Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn rồi, để mà tìm lại Đức Phật Thích Ca thì cũng hơi khó. Cho nên vì vậy mình ráng tu á. Cái người mà đắc giá hiện nay, tức là Bồ Tát Di Lặc, là tất cả chúng ta đều hướng đến, tức là mình nói thôi mình ráng tu để mai mốt mình được khi mà hội Long Hoa đó ra đời, ngài Từ Thị, tức là Đức Phật Di Lặc đó ra đời đó, mình nhào vô trước. Nhào vô làm đệ tử rồi chứ còn bây giờ mình không có tu, mình không phát nguyện thì sao mà có thể là gặp được Bồ Tát Di Lặc. Đó là cái chỗ nói như vậy. Cho nên bây giờ có luôn cái hội là hội hồi Long Hoa, hồi Long Hoa tu theo cái pháp Di Lặc đó để được sanh về đó, cho nên người ta nghĩ vậy, cho nên là cũng có pháp tu luôn. À, có nhiều người thì cũng hơi bị mê tín là tự xưng là Di Lặc tái thế rồi để mà dạy cái pháp trước để sau khi ngài ra đời rồi để nhập chúng á, nhập chúng, cho nên cái đó là mê tín dị đoan. Không phải. Bởi vì quý vị phải hiểu là Bồ Tát Di Lặc là mình cũng chưa biết là Bồ Tát Di Lặc hình tướng như thế nào. Những cái hình tướng mà mình thờ tự đó đều là những cái hóa thân một vị vị tăng mà tướng mập mạp, đeo cái quải cái bị, mà chỉ có một điều là sau khi mà vị tăng đó nhập Niết Bàn đó thì làm một cái bài kệ nói mình là Di Lặc tái thế, tức là Di Lặc thật Di Lặc đó. À, thì như vậy đó, người ta nghĩ là Bồ Tát Di Lặc, cái người ta tạc theo cái tượng đó để mà thờ tự thôi. À, nhưng mà Bồ Tát Di Lặc thật ra thì mình cũng không biết hình tướng của ngài như thế nào, bởi vì quý vị phải biết là các vị Bồ Tát đều là những nhân vật không có trong lịch sử, là không có trong lịch sử mà được giới thiệu thôi. Thì ở đây thì Đức Phật ngài giới thiệu vị Bồ Tát, bởi vì vị Bồ Tát này đó là đã xuất hiện rất lâu xa rồi, là trong kinh nói là Bồ Tát Di Lặc và Đức Thích Ca Mâu Ni hai người cùng thời luôn, tức là cùng thời phát tâm tu đạo, tức là thời xa 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 lắm phát tâm tu đạo, nhưng mà Đức Phật Thích Ca đó thì tinh tấn tu hành cho nên kiếp này thành Phật, còn Đức Phật Di Lặc á, Bồ Tát Di Lặc á chưa thành Phật được, bởi vì ngài tu giải đãi hơn, tức là cho nên có cái tên gọi là cầu danh. Cầu danh tức là tu mà còn hàm cái danh chút đỉnh mà cuối cùng nó kéo xuống vậy đó. Ngài thường đi đến những cái chỗ giàu có, những kết bạn, những cái quan lại rồi vậy đó, cho nên vì vậy đó là tu nó hơi lòng vòng, cho nên chính vì vậy đó ngài nó trễ hơn, nhưng mà thật ra khi phát tâm thì cùng lượt. Thì như vậy đó, thì Đức Phật Thích Ca nói thì sau này thì ngài sẽ được thọ ký là sẽ được thành Phật. À, thì việc thọ ký như thế nào, thành Phật như thế nào, thì chính cái việc thọ ký này lại là cái tai nạn của Bồ Tát Di Lặc. Chính vì cái tai nạn này mà Bồ Tát Di Lặc cũng không thể nào đến thăm bệnh ngài Di Ma Cật được diễn tả ở trong cái phẩm Bồ Tát này. Đó là Bồ Tát Di Lặc, ở đây dùng cái từ rồi thì, nhưng mà đúng ra là cái chữ mà mình hay nghe là lúc bấy giờ, tức là lúc bấy giờ đó. Ở đây dịch là rồi thì Phật nói với Bồ Tát Di Lặc, nhưng mà nghe quen tai thì gọi là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn quay sang Bồ Tát Di Lặc nói như thế này. Đó là cái câu mình nghe quen, ở chỗ này thì nghe cũng hơi xa lạ một chút. Ông hãy đi thăm bệnh Di Ma Cật đi, tức là nói thôi bây giờ thôi ông đi thăm bệnh ngài Di Ma Cật đi. Di Lặc mới đáp: Bạch Đức Thế Tôn, con không đủ khả năng đến thăm bệnh ông ấy. Là ngài cũng không có đủ khả năng luôn, đó là ngài cảm giác ngài yếu hơn, cho nên ngài nói ngài không đủ khả năng. Nhưng mà nói vậy thì cũng phải giải thích vì sao vậy con. Thì lúc bây giờ Bồ Tát Di Lặc mới thưa: Vì sao? Nhớ lại xưa kia có lần con đang giảng cho chư thiên ở vương đấu xuất, tức là ở cung trời đấu xuất đó, và quyến thuộc về sự hành ở địa vị bất thối chuyển. Thối chuyển là Bồ Tát thập địa đó, đó là Bồ Tát Di Lặc, là lúc mà ngài đang giảng cho chư thiên ở trên cung trời đấu xuất. Thì sau này quý vị đều biết là những người mà quý vị Phật tử mà làm phước á, là quý vị có tu đó, là quý vị sợ nếu mà lỡ mà không có làm chủ được sanh tử do cái phước báo đó thì quý vị sanh lên cõi trời, thì đa phần quý vị đều nguyện là sanh về cái cõi trời đấu xuất. Để chi? Để được gặp Bồ Tát Di Lặc chứ sợ lên cõi trời cái quý vị ham chơi, cái quý vị không tu, cho nên quý vị nguyện là lên cung trời đấu xuất á, để mà vào trong cái cung điện của Bồ Tát Di Lặc để nhập chúng ở đó để mà tu. Nhưng mà cái này không biết là có được hay không thôi, quý vị có vé vào hay không đó, thì cái chuyện đó thì tính sau. Nhưng mà cái tâm nguyện của mình là nó như vậy đó. Thì đó là cái chỗ mà đề khởi. Nếu lỡ lên cung trời thì quý vị cứ lên đây gặp Bồ Tát Di Lặc ha. Chứ còn quý vị qua mấy chỗ khác thì ham chơi không à, không có tu. Thì như vậy đó, là lúc bây giờ Bồ Tát Di Lặc đó là đang thuyết kinh, giảng cho chư thiên nghe về cái hạnh Bồ Tát Bất Thối Chuyển, để nhập vào trong cái địa vị Bồ Tát đó. Thì Di Ma Cật bỗng đến và nói với con. Thì ở chỗ này đó là quý vị phải hiểu thêm một điều nữa, là Bồ Tát Di Ma Cật ở thành Tỳ Gia Ly, tại sao mà Ngài lên cung trời đấu xuất để mà nói chuyện với Bồ Tát Di Lặc được? Đó là cái vấn đề. Bởi vì ở thành Tỳ Gia Ly, ông trưởng giả thành Tỳ Gia Ly mà, và lúc Bồ Tát Di Lặc giảng kinh trên đó thì cũng có ổng luôn. Như lại như vậy là mới thấy là Ngài Di Ma Cật á, thì hình như chỗ nào cũng có ổng hết. Chỗ nào mà cần thiết là đến. Thì như vậy mới nói là Bồ Tát Di Ma Cật á, là người tu đã đắc đạo rồi, cho nên á, là ứng hóa thân đó xuất hiện mọi nơi luôn. Chỗ nào cần khai thị là Ngài đến à. Cho nên đó là tu hành mà được đắc đạo đó là nó khỏe lắm. Thật ra thầy cũng muốn vậy lắm á, để đỡ tốn với máy bay. Có đi đâu mình đi cái rẹt tới cho nó khỏe đi. Ở đây phải mua vé bay, rồi phải hẹn đủ giờ, rồi mất thời gian của mình nữa. Đây ra phi trường mà đi đến chỗ nào là cũng mất hết cả ngày rồi, mà đi nó mệt nữa. Cái này người ta soạn sẵn pháp tòa, cái đến giờ đó cái mình ẻn cái mình tới đó, nó khỏe. Giảng pháp nhưng mà có một cái mình chưa đắc đạo cho nên phải cực khổ vậy đó. Cho nên quý vị ráng tu đi, bởi vì khi mà mình tu á thì nó có nhiều cái vui và có nhiều cái nó khỏe lắm. Đến khi quý vị đắc đạo rồi là muốn sanh cõi nào cũng được á, quý vị muốn biết ông bà tổ tiên cha mẹ bà con thân thuộc ở cảnh giới nào mình cũng biết, và mình đến đó mình độ được, và chỗ nào cần đến đó, là đến thôi. Ở đây mà quý vị biết mà nội mà trong cái Thái Dương hệ này mà phi thiền mạnh nhất, mà chạy tốc độ nó cao nhất á, mà lên mặt trăng này cũng vài tuần chứ đâu phải là dễ đâu. Mà lên cung trời đấu xuất thì mình không tưởng tượng được nó xa bao nhiêu, mà do sức thần các vị đến đó một cách rất là dễ dàng thôi. Mới nói là cái tâm của chúng sanh nó rất là phi thường, mà mình không có khai phá được. Mới nói đó là cái tài sản mà Tam Bảo để lại cho chúng ta là một cái tài sản rất là lớn, chứ không phải vài chục ngàn đô hay là vài trăm ngàn đâu, là mình thấy nó nhiều rồi. Là tài sản của Phật Pháp để lại cho chúng ta một cái kho tàng rộng lớn lắm. Nếu mà quý vị biết tu đạo, tu chẳng những mà được giác ngộ giải thoát, mà còn vui một cái nữa phổ độ chúng sanh thì nó vô lượng vô biên. Nên tu mà được giác ngộ giải thoát là hạnh phúc vô cùng, và ban vui cho chúng sanh nó vô lượng. Cho nên mới nói là cái công đức của chư Phật và chư vị Bồ Tát là vô lượng vô biên đó, là cùng khắp là như vậy đó. Không phải là nói không, mà bởi vì các vị tác tạo thực sự, mà các vị làm mà lại là không có gì để làm hết. Nên đó là cái chỗ nó phi thường. Thì lúc bây giờ Bồ Tát Di Ma Cật các ông trưởng giả đó là đi chảnh á, đi lên trên cung trời đấu xuất, mà lúc mà Bồ Tát Di Lặc đang thuyết kinh á, ngon vậy đó. Thưa Bồ Tát Di Lặc, khi Đức Thế Tôn thọ ký nhân giả, còn một đời nữa sẽ chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tức là khi mà Đức Phật á là thọ ký cho Ngài đó, là còn đời nữa là sẽ chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi. Là cái từ đó mình cũng hay nghe quen rồi. Thì Ngài mới hỏi nè, sự thọ ký ấy nhắm vào đời nào? Tức là Ngài còn đời nữa được thành Phật đó, bây giờ sự thọ ký đó là nhắm vào đời nào? Đời quá khứ chăng? Đời vị lai chăng? Đời hiện tại chăng? Nếu là đời quá khứ thì đời quá khứ đã diệt, nếu là đời vị lai thì đời vị lai lại chưa đến, nếu đời hiện tại thì hiện tại không đình trú, tức là không đứng một chỗ. Tức là nếu mà bây giờ thọ ký đời nào, quá khứ thì không còn rồi, mà tương lai thì nó chưa đến, hiện tại thì nó không dừng. Như vậy là thọ ký chỗ nào? Đấy, là trong kinh Kim Cang nói là quá khứ bất khả đắc đó, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc đó. Ngài dùng cái tâm nào để mà điểm tâm? Tức là cái câu hỏi của bà già hỏi ngài Đức Sơn á, ngài Đức Sơn á, hỏi bây giờ cho bà cho tôi ba cái bánh đi, ba cái bánh ăn sáng đi. Cái bà lão dòm ngài Đức Sơn mới nói là bây giờ là thầy nói thầy muốn ăn bánh điểm tâm, bây giờ nếu thầy trả lời được á thì con cúng dường cho thầy, không có lấy tiền. Nhưng mà thầy trả lời không được đi chỗ khác mua bánh đi, đừng mua ở đây. Bà già bà ăn bánh mà bà chảnh ngon lành vậy đó. Ngài Đức Sơn nói là vậy thôi bà cứ hỏi đi. Nói trong kinh Kim Cang nói là quá khứ, tâm quá khứ không được, tâm hiện tại cũng không được, tâm vị lai cũng không được, thầy lấy tâm nào để điểm tâm? Ổng đớ lưỡi luôn, cứng họng, không nói được gì hết, quẩy bánh chỗ khác đi tìm chỗ khác ăn chứ không dám tới chỗ đó nữa. Thì ngài mới hiểu ra được á là Phật pháp không có phải ở trong chùa, mà Phật pháp lại ở trong tâm tất cả mọi người, và một bà lão cũng có Phật tâm nữa. Đó là cái chỗ rất là phi thường. Thì ở đây thì Bồ Tát Di Lặc á là khai thị luôn Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Di Ma Cật khai thị Bồ Tát Di Lặc. Bây giờ là nói là được thọ ký ở thời nào? Quá khứ thì không được rồi, tự vì không còn. Tương lai thì nó chưa đến, mình cũng không biết. Bây giờ mà quý vị nói tương lai mình như thế nào, không ai ấn định được cả. Còn hiện tại là dòng thời gian nó trôi chảy thôi. Bây giờ mình nói bây giờ là mình nói là bây giờ, ví dụ như bây giờ là 10:46, quý vị vừa nói 10:46 là nhảy qua mấy giây nữa rồi, đúng không hả? Thời gian là một cái dòng chảy, cho nên mới nói là chúng sanh ở trong cái cõi này không có dừng trú bất cứ chỗ nào và không có cái chỗ nơi. Quá khứ hiện tại vị lai đã không có rồi thì quý vị còn cái gì nữa? Chính vì vậy đó mới nói thế gian này chỉ là cái ảo ảnh thôi, chỉ là cái ảo quá thôi. Quý vị thấy bây giờ mình thấy là nó chớp nhoáng một đời, chớp nhoáng là qua một sự kiện, chớp nhoáng qua một cái thời kỳ. Mà quý vị nó học sử mà học thời đại niên đại mấy ngàn, giống như Thích Ca đã 2556 năm, mình nghe vậy mình tưởng là lâu lắm rồi, nhưng cũng trong cái chớp nhoáng thôi. Cái thời gian nó là như vậy. Vì sao như vậy? Bởi vì nó không có ở bất cứ cái chỗ nào, quá khứ hiện tại vị lai không có. Mà con người ta bị trôi dạt ở trên khoảng thời gian đó, trôi dạt trong cái biển sanh tử nó thay đổi vô thường đó. Cho nên chúng ta hoàn toàn không có gì hết. Cho nên thật ra mình nói nhiều khi quý vị hãnh diện với cuộc đời, hãnh diện với cuộc sống, hãnh diện với bản thân, đó là những cái tạm bợ thôi, không có gì hãnh diện hết, bởi vì chúng ta chẳng có gì cả. Như Phật đã nói, này tỳ kheo, người nay tức thời vừa sanh vừa già vừa diệt, nếu bằng vô sinh mà được thọ ký thì vô sinh là chính vị, mà trong chính vị thì lại là không có thọ ký, cũng không có sự chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nói là như nay, tức là như nay, tức là ngay một lúc này chúng ta đã bị cái cảnh sanh lão bệnh tử ngay lúc này rồi. Vì sao? Bởi vì ba thời nó không thật, cho nên đó là mình sanh lão bệnh tử nó bị nó triền miên. Giống như mình nói bây giờ là quý vị nói bây giờ là lúc mình còn trẻ nè, đến lúc mình già là mới có tướng già, đúng không ạ? Rồi đến lúc mình chết, mình bệnh mới có tướng bệnh, và đến lúc mình chết thì mới có tướng chết, mới gọi là sanh lão bệnh tử. Nhưng mà ngài nói là như đây, vừa sanh vừa già vừa bệnh vừa chết luôn, quý vị có không? Đúng không ạ? Ngay lúc này quý vị có bốn tướng đó là có luôn, đúng không ạ? Sanh ra là những tế bào trong người mình nó sanh ra, đúng không ạ? Diệt đi là những tế bào diệt đi, sanh lão nó già rồi nó diệt, tức là ngay một lúc là quý vị là đang bị cái cảnh sanh lão bệnh tử luôn. Quý vị hiện giờ có bệnh đâu ạ? Bệnh đúng không ạ? Lúc nào cũng có bệnh, có già và có chết. Thì như vậy đó là ngài nói, nếu này tỳ kheo, nếu bằng mà vô sinh, tức là nếu mà bằng cái tâm mà vô sinh để mà thọ ký, bằng cái tâm mà bất sanh bất diệt đó, thì như đã là vô sinh, đã là chính vị rồi, đã là vô sinh thì đã thành tựu Phật thân ở đây rồi. Ví dụ như bây giờ mà tâm quý vị không khởi, tâm quý vị nó an lành, thì ngay đây là quý vị đã là vô sinh rồi, quý vị đã là chứng được pháp thân rồi. thì đó là chính vị rồi, đúng không hả? Chính vị, mà trong chính vị thì đâu có thọ ký. Bây giờ thọ ký ai? Thí dụ như bây giờ là thọ ký người nào, nhưng mà ở nơi cái tâm an lành của chúng ta thì lại không có đây, không có kia, không có mình, không có người. Như vậy người nào thọ ký và người nào được thọ ký? Không có người nào được thọ ký hết. Thì như vậy đó, là không có thọ ký thì cũng không có sự chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề luôn. Đó là một cái lời nói mà rất là sắc bén của Bồ Tát Di Ma Cật. Ngài Di Lặc là nghe đó, ví dụ như bây giờ mình được Đức Phật mà thọ ký cho mình, mình cũng hãnh diện rồi. Nhưng mà khi Bồ Tát Di Lặc đến hỏi mình vậy, mình không biết như vậy là có thọ ký hay không có thọ ký, mình bị hoang mang liền, đúng không ạ? Ở trong đó thì lại không có thọ ký, ở trong cái tâm mà giác ngộ giải thoát không có thọ ký, thì mới nói là tất cả những ngôn ngữ, tất cả những lời nói, tất cả những pháp trần đều chỉ là giả danh hết, không có gì thật hết. Nói thọ ký chỉ là cái phương tiện thôi, đúng không ạ? Chứ thật ra lại không có thọ ký và không có người thọ ký, tức là xuyên suốt Phật pháp như vậy đó, mới gọi là Phật pháp mới cao thâm. Chứ ví dụ như bây giờ quý vị mà cầu mong Đức Phật thọ ký cho mình thì dễ quá rồi, đúng không? Mình thấy Đức Phật thọ ký cho các vị tỳ kheo, các vị Bồ Tát, mình mừng, mình cũng mong mỏi mình được thọ ký. Nhưng mà thật ra khi mình hiểu thấu rồi thì Đức Thế Tôn đã thọ ký cho chúng ta từ lúc Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Ngài thọ ký làm sao? Ngài nói ổ là thay, tức là ổ lạ thay đó, tất cả chúng sanh đều đầy đủ căn tánh và đức tính trí huệ của Như Lai, tức là chúng sanh đều có cái tâm Phật giống như Đức Thế Tôn, không khác gì hết. Nhưng mà có làm sao? Mình bởi vì mình ham vui đó, ham vui theo ngũ dục của thế gian, mình còn ham ăn, mình còn ham ngủ, mình còn ham đi chơi, mình còn ham đồ đẹp, còn ham shopping, còn ham đi dạo phố, rồi đủ thứ, mình còn ham nhiều chuyện lắm. Cho nên vì vậy đó là tâm của mình đó là nó chạy theo cái pháp trần. Cho nên nếu mà tâm của quý vị á là không còn những thứ mà ham mê theo ngũ dục của thế gian, tâm mình tự nhiên nó dừng lại, tự nhiên lòng mình nó an vui, rồi không còn tha thiết cuộc đời, không còn tha thiết cái thân tướng này nữa, là không còn chấp nê bất cứ cái gì hết, lòng của mình tự nhiên nó nhẹ tên à, là cái lòng mình nó an rồi. Khi lòng mình nó an rồi, mình thấy cái gì cũng vui, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng sáng suốt, cái gì cũng mình không có phiền não, rồi không có tham, không có sân, không si, mình tự nhiên mình vượt qua hết tất cả những cái pháp trần luôn, cái quý vị được tự do, quý vị được hạnh phúc. Thì như vậy đó, đây là một cái tâm mà nó sẵn có nơi trong lòng của chúng ta mà chúng ta quên. Giống như Bảo Trơn đó, mấy bữa trời sáng vậy đó, mở đèn lên là sáng à. Nhiều khi mở có một cây đèn thôi là nó đủ sáng rồi, bởi vì trời ngoài nó sáng, đúng không? Bây giờ trời tối thui rồi, mở đủ thứ đèn lên nó cũng tối à. Nói ủa sao mấy bữa mặt mình sáng, bữa nay mặt mình tối thui kỳ ta. Nhưng mà lâu nay nó sáng là do cái hoàn cảnh nó sáng thôi, đâu phải mặt mình sáng đâu, đúng không? Đó là một cái nhân duyên, nó là như vậy đó. Khi mây mù tới thì nó sáng, nhưng mà thật ra thưa quý vị, Bảo Trơn lúc nào cũng sáng, mà tự vì mây mù che thôi. Hãnh diện như vậy chứ, đúng rồi, hãnh diện với tâm mình, đúng rồi. Tâm mình xưa nay lúc nào cũng sáng hết, mà bởi vì tham, sân, si, phiền não nó che mình nhiều cái nhu cầu quá. Cho nên là tu quý vị bớt đi những cái nhu cầu, không có gì hết. Đồ không cần thấy đồ ngon gì hết, đồ 9 đồng, 10 đồng gì mặc hoài nó cũng không rách nữa, đủ rồi, ấm. Bởi vì mình tu là mình thấy cái đẹp khác, không cần phải cái đẹp thân nữa. Bởi vì cái thân này thật ra đó, chúng ta che giấu thôi, chứ thật ra thân này nó không đẹp. Mình tưởng là thơm, nhưng mà thân này hoàn toàn không thơm. Một ngày mình không tắm thôi chịu không nổi, có khi tắm rồi xong thấy không thơm liền vậy đó. Mình tưởng là khi tắm rồi nó thơm, mà thật ra tắm rồi nó cũng không thơm. Tẩy rửa cách mấy đi nữa đó là nó sạch chút đó thôi, một chút nữa là bắt đầu là nội tiết ra, cái là bắt đầu là chịu không nổi rồi. Có nhiều khi mình ngại với mình luôn á, đừng nói chi người ta nữa. Nhiều khi mình tự nhiên mình ngồi mình rảnh cái mình hửi, ghê quá ta, đừng nói chi người ta đó. Cho nên quý vị đó, bởi vì thời này mà cách 6 feet là cũng ok lắm á, Nếu mình không cách sát với cái gì cứ ngồi sát nhau thôi là ngồi chịu không nổi rồi, đúng không ạ? Đó là cái thật ra mình tưởng là cái nó lâu dài, tưởng là nó đẹp đẽ, chứ mà thưa quý vị, nó không có lâu dài, nó không có đẹp đẽ đâu. Nó vậy đó, mình nhưng mà mình phải thôi, mình phải nghĩ vậy đi, chứ còn nếu mình không nghĩ vậy chắc mình sống mình sẽ buồn lắm. Mình nghĩ cái gì cũng đẹp, mình hãnh diện với những cái mình đang có rồi vân vân. Nhưng mà thật ra đó, mình tưởng đó là bi quan, nhưng mà trí huệ của Phật nó khác chứ lắm. Khi quý vị hiểu được rồi đó là tự nhiên lòng mình nó an lắm. Quý vị thấy không? Nhiều khi mình đi ra ngoài đó, mình cứ chê người ta thúi không à. Nhưng thật ra người ta cũng chê mình đi chai vậy đó. Vậy đó. Còn nếu mà quý vị hiểu được vậy rồi đó, tự nhiên mình không có chê. À, có cái mùi nào mà nó hơi ngại ngại chút mình cũng thấy cũng không sao, bởi vì mình cũng có những cái ngại ngại đó, cho nên là nó cũng không có gì hết. Vì vậy đó là mặt mình không nhăn không nhó, mà không nhăn không nhó mình đẹp không? À, mình không nhăn không nhó mình đẹp, mình không có tham sân si, tự nhiên mình nó đẹp ra, thì tự nhiên tâm mình nó lại nó biến cho cái thân tướng mình nó đẹp ra. Cho nên là vì vậy đó là mỗi lần mà quý hòa thượng mà đi đến cái chỗ nào, đi đến ngày xưa mà quý hòa thượng đến Bảo Trơn cũng vậy đó, người nào cũng vậy á, cũng hy sinh á để phòng con cho hòa thượng ở đi, đúng không ạ? Chứ ông Mỹ Đen mà đến thôi qua phòng khác đi, chứ không phải là phòng tôi được, đúng không ạ? Mình kỳ thị liền phải không? Nhưng mà thật ra cái thân tướng của hòa thượng với cái thân tướng mà của những cái người bên ngoài cũng y chang không khác gì hết trơn á, cũng tiết ra những cái mùi nó vậy thôi, cũng khác gì hết. Không có ai mà cái thân tướng là nó phải vậy thôi. Nhưng mà hòa thượng đó thì mình nói mình ok. Tại vì mình nghĩ hòa thượng là thơm lắm. Nhưng mà thật ra nó cũng thúi. Nhưng mà tự vì sao? Bởi vì cái tâm ngài an lành, cho nên tự nhiên mình thấy thương, mình thấy quý, mình thấy kính. Cho nên vì vậy đó, ở phòng mình tự nhiên mình thấy mình có phước, mình thấy có cái công đức, hay là tự nhiên mình thừa hưởng một cái gì đó, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra chỉ vậy thôi, mà do tâm của con người ta nó lại biến thành cái thân tướng. Cho nên quý vị muốn thân tướng mình nó đẹp, thân tướng mình nó thanh tịnh, phải là nội tâm mình nó thanh tịnh. Nội tâm của mình nó đẹp thì tự nhiên thân tướng mình nó sẽ đẹp ra thôi. Đó là như vậy đó. Cho nên mới nói là một mình bị cái vô thường nó thay đổi, và cái thân tướng này chỉ là cái giả tạm thôi. Cho nên là ở đây là không có cái gì hết, thân mình không có gì hết. Thì kể cả cái thọ ký và chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề cũng là cái lời nói thôi. Giống như Đức Phật, ngài nói ngài đâu có chứng gì đâu, đúng không hả? Mình ngài trong kinh thì diễn tả ngài chứng đủ thứ, ngài nói Như Lai không chứng gì hết. Như Lai gọi là vô chứng cũng vô đắc, ngài không được gì hết. Mà vì không có chỗ được đó đó mà chư Phật chư vị Bồ Tát đều chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác hết. Không có chỗ được nó mới được. Còn chúng ta được nhiều quá cho nên là nó không được gì hết. À. Vậy làm sao Di Lặc được thọ ký một lần mà tái sanh? Ấy là bằng như sanh mà được thọ ký, hay bằng như diệt mà được thọ ký? Nếu bằng như sanh mà được thọ ký thì vốn là không sanh, nếu bằng như diệt mà được thọ ký thì như vốn là không diệt. Vì hết thảy chúng sanh đều là như tính vậy. Tính như đúng là dùng cái từ tính như thì dễ hiểu hơn, tức là tất cả chúng sanh đều tâm đều như như bất động hết. Cho nên đó là không có chỗ mà để cho được thọ ký. Hết thảy pháp cũng như tính như vậy, các hiền thánh cũng tính như vậy, Di Lặc cũng như tính vậy, tức là tính như như đó. Như vậy, nếu Di Lặc được thọ ký thì hết thảy chúng sanh đều được thọ ký. Vì sao? Vì như vốn không hai và không khác, nếu Di Lặc chứng đắc vô thượng, tối thượng thì hết thảy chúng sanh cũng chứng đắc giác ngộ tối thượng. Vì sao? Vì hết thảy chúng sanh tức là tướng Bồ Đề, nếu Di Lặc diệt độ thì hết thảy chúng sanh cũng diệt độ. Vì sao? Vì chư Phật biết rõ hết thảy chúng sanh rốt ráo tịch diệt, tức là tướng Bồ Đề, không còn gì để diệt nữa. Thưa Di Lặc, vì thế nên dụ chư thiên bằng pháp này. Vì thế không nên dụ chư thiên bằng pháp này. Nói Di Lặc nãy giờ ông thuyết pháp làm dụ người ta chứ không phải là kìa, bởi vì ngài giải thích hay quá. Ngài mới nói nếu thực sự mà Di Lặc được thọ ký thì tất cả chúng sanh được thọ ký. Vì sao? Bởi vì Đức Phật nói tự tính của chúng sanh và Như Lai giống nhau, cho nên Di Lặc được cái gì là chúng sanh được như vậy. Cho nên quý vị mới thấy là cái Phật pháp rất là hay như vậy. Ông Phật ổng không bao giờ coi là mình là cao hơn chúng sanh, mà mình và chúng sanh bình đẳng với nhau. Mới nói là cái giáo lý đạo Phật đặc biệt là như vậy đó. Nó không có một cái vị nào gọi là tối thượng hết. Giống như các đạo khác thì nghĩ là Thiên Chúa là tối thượng, hay Thánh A-la là tối thượng, cầu về với Chúa, cầu về với Thánh, đặt chỗ ở trên không trung, trên trời rồi vân vân. Vì vậy mà mới có những cái tư tưởng nó sai lệch, mới có những sự khủng bố, có những cái sự mà áp đảo đạo khác và cứ nghĩ đạo mình là hơn đó, rồi mới có tử đạo rồi chiến đạo đủ thứ hết trơn. Còn ông Phật của mình hay vậy nè, đạo Phật phải nói đạo Phật là bất diệt. Cho nên là trên thế giới này mà có thể hòa bình chỉ có đạo Phật mới mang đến hòa bình thôi. Bởi vì ông Phật ổng không bao giờ thấy mình là hơn chúng sanh hết, giống như chúng sanh vậy. Và Đức Phật để mình vào chính vị luôn. Nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ là mình thành Phật nè, Đức Phật thành Phật rồi, Đức Phật để mình là cũng thành Phật, mà thành Phật ngang hàng với Đức Phật luôn, ngồi bằng ghế luôn, không có bậc cấp, không có thiếu quý, trung quý, đại tá, trung tá, không có sao mai, không có ngôi sao gì, không có gì hết, đúng không? Bằng nhau hết. Chính như vậy đó là mang đến cái sự bình đẳng tuyệt đối ở nơi trong tâm của chúng ta. Đức Phật, đạo Phật là như vậy đó. Cho nên vì vậy đó là khi mà mình càng tu chừng nào đó, mình cảm giác như là mình và mọi người tự hòa đồng với nhau. Và chẳng những là mình và mọi người nữa, mà quý vị hòa đồng vào cả xum la vạn tượng, hòa đồng vào cả cái vũ trụ này luôn. Cái tâm của mình nó như vậy đó. Cho nên vì vậy đó là mình rất là vui, rất là hạnh phúc. Càng tu là càng vui là vậy. Bởi vì mình không thấy mình hơn người khác. Quý vị mà thấy mình hơn người khác là mình khổ nhiều lắm. Cái người mà cống cao ngã mạn rồi đó, khổ dữ lắm. Người nào thấy mình hơn người ta bởi vì mình có bằng cấp, mình có là thạc sĩ, tiến sĩ, mình có địa vị, mình là chức này, chức kia, danh vị đủ thứ. Cái đó là những cái tướng khổ, chứ không phải là cái tướng vui. Cái sự hãnh diện của mình là cái đau khổ chính mình không ai. Cho nên đó là đeo mang cái gì là khổ cái đó. Đạo Phật là tuôn hết, không có bất cứ một cái gì hết. Cho nên vui là vậy đó, hạnh phúc là vậy đó. Có ai giỏi như Ngài A Nan thưa quý vị? Ngài A Nan là sanh ra trong dòng tộc Sát Đế Lợi, giỏi, thông minh, nhớ giỏi, cái gì cũng giỏi hết. Gọi là kinh điển trong Phật giáo, kinh điển ngoại đạo, chỉ cần Ngài đọc qua, lướt qua một cái là Ngài nhớ rõ không thiếu gì hết. Mà có chứng đắc được không? Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn rồi 3 tháng sau Ngài vẫn chưa chứng. Muốn vào trong cái kết tập kinh điển với mấy vị sư huynh á, của mình bên trong đó đó, mà không được vào nữa mới đau chứ. Ngài khóc sướt mướt 7 ngày sau, 3 ngày sau Ngài mới chứng được A-la-hán. Thì như vậy đó. Mà Đức Phật, quý vị biết là Đức Phật là hoằng pháp là gần 40 năm, 49 năm hoằng pháp. Ngạ Nan theo Đức Phật sát nút luôn mà không chứng được. Ông bàn đặt một bài kệ mà 3 tháng học không thuộc, 3 tháng học không thuộc một bài kệ. Đức Phật chỉ cho cái pháp sau tuần lễ chứng quả A-la-hán luôn, không biết một chữ. Thì như vậy mới thấy là đạo Phật đó là không có cái phân chia lại như vậy đó. Bởi vì cái đó nó thuộc về thế gian. Anh mà có bất cứ cái gì của thế gian mà không khéo, cái đó sẽ mổ xẻ chính mình. Thế gian này là cái con dao hai lưỡi. Quý vị ăn ngon thì coi chừng đó. Bữa nào quý vị ăn cái tô nào mà nó ngon ngon là coi chừng đó nha. Đường nó lên đó, mỡ nó lên, máu nó lên đó. Chuẩn bị thuốc ra mà uống đi, bảo đảm. Thế gian này dao hai lưỡi mà. Mình ăn ngon mình lại muốn, muốn lại thèm. Thèm ăn nhiều nhiều vô là bắt đầu là máu, mỡ rồi nó lên. Nó là như vậy đó. Thế nên là mình đừng tưởng là mình hưởng. Thế gian này không có hưởng đâu. Quý vị đang tự đâm mình đó. Không có gì hưởng hết trơn. Rất là nguy hiểm là như vậy. Thật sự không có người phát tâm vô thượng bồ đề, cũng chẳng có người thối lui. Di Lặc hãy nên khiến cho các thiên tử xả bỏ những quan điểm phân biệt về bồ đề. Vì sao? Vì bồ đề không thể được chứng đắc bằng thân, không thể được chứng đắc bằng tâm. Tịch diệt là bồ đề, vì diệt các tướng
không có quán là Bồ đề, vì nó lìa ngoài nhân duyên. Không hành là Bồ đề, vì nó dứt tiệt nghĩ tưởng. Ở đây là nói đến cái Bồ đề. Ông đừng có nói cho chư thiên để người ta lầm tưởng là Bồ đề, bởi vì nếu mà người ta lầm tưởng Bồ đề thì người ta sẽ đi nó sai lệch. Vì sao? Bởi vì Bồ đề nó không có chứng ở nơi thân, cũng không có chứng ở nơi tâm. Vì sao? Bởi vì thân tâm đều là quan điểm của chúng ta thôi. Bây giờ là quý vị như vậy nè, mình nói bây giờ nói cái này thân mình là cái quan điểm của mình, đúng không? Quý vị nói tâm mình cũng là cái quan điểm của quý vị thôi. Bởi vì tâm mình quý vị không thể nói được, không thể nghĩ tới được, không thể bàn cãi được. Mà mình nói mình gá vào Bồ đề là thân hay Bồ đề là tâm là nó sai hết. Ở đây Ngài nói mới rõ là không quán là Bồ đề, vì nó lìa ngoài cái nhân duyên. Không hành là Bồ đề, vì nó dứt tiệt cái nghĩ tưởng, tức là diệt xứ tâm hành, không có một cái nghĩ tưởng nào hết, thì đây mới thật sự là cái Bồ đề. Đoạn là Bồ đề, vì nó xả ly các kiến. Xả là Bồ đề, vì nó xả ly vọng tưởng, tức là mình khi nào quý vị buông xả được hết vọng tưởng, buông xả được hết tất cả những kiến chấp, thì ngay đó là quý vị là Bồ đề, mà không có cái quan điểm là Bồ đề. Ở đây không phải là nói vậy là không có Bồ đề cho quý vị phát, mà phát là phải phát như thế nào. Giống như bây giờ bữa nào là cái tâm an lành của mình đó là Bồ đề. Trên hồi sáng thầy bạn có nói đó là quý vị nghe nói phát tâm Bồ đề, cái quý vị đến trước bàn Phật mới nói là nguyện cho con phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, được giải thoát giác ngộ. Như vậy gọi là phát tâm Bồ đề đó, thưa quý vị, không phải phát tâm Bồ đề. Bởi vì là nếu mà phát tâm Bồ đề gọi là xuất gia thì phải là khác. Phát tâm tức là từ nơi tâm của mình là phải phát được một cái lòng thanh tịnh. Tức là ví dụ như bây giờ tự nhiên lòng của mình đó, mình quý vị xả ly hết tất cả, buông hết tất cả những vọng tưởng, buông hết tất cả những cái phiền não, quý vị xả ly hết. Vậy tự nhiên lòng của quý vị mới thanh tịnh. Khi lòng mình thanh tịnh là quý vị mới phát được cái tâm này nè, là phát cái tâm Bồ đề. Bởi vì cái tâm này đó là nó không có phiền não, gọi là viễn ly được phiền não, gọi là xuất phiền não ra. Mà cái tâm an lành này nó không có những pháp trần, cho nên vì vậy gọi là xuất thế tục gia. Cái tâm này nó không có cảnh giới, gọi là xuất tam giới gia. Phát được cái tâm này gọi là cái tâm Bồ đề. Cái tâm Bồ đề này gọi là cái người xuất gia. Đó là cái ý như vậy đó, sâu xa như vậy đó. Như vậy. Ở đây mới nói là xả ly vọng tưởng. Chướng là Bồ đề, vì chướng các nguyện. Đó là chướng các nguyện, đó là đây là chướng là cái Bồ đề. Và vì chướng các nguyện tức là nó vượt hết tất cả những cái nguyện. Thí dụ như bây giờ là quý vị đó, là mình nguyện được cái này, nguyện được cái kia, mà quý vị được chưa? Và khi mà quý vị được là có nguyện không? Thì mình đã tới rồi đâu có nguyện. Thí dụ bây giờ là tuần trước quý vị nói là tuần này lên Bảo Trơn, nhưng mà quý vị lên chưa? Chưa có lên. Nhưng mà tuần này đã lên rồi, mình còn nghĩ mình lên không ạ? Mình còn nghĩ là mình sẽ lên không? Không, tôi đã tới rồi. Cũng như vậy đó, là cái sự giác ngộ cũng như vậy. Khi mình đã giác ngộ rồi thì mình không nói mình giác ngộ chi. Thì Mãn hay nói đó là bây giờ quý vị bệnh thì bây giờ quý vị mong hết bệnh, đúng không? Bây giờ quý vị hết bệnh rồi, quý vị còn mong mình hết bệnh không? Quý vị hết bệnh rồi, quý vị sống khỏe re không sợ gì hết, không sợ Covid luôn, đúng không? Nhưng mà mình còn bệnh thì mình còn sợ. Thì cũng như vậy, đến nơi thì lại là không còn thấy những cái nhân duyên nữa. Không nhập là Bồ đề, vì không còn tham trước. Tùy thuận là Bồ đề, vì thuận với như. Tức là mình không còn tham trước nữa, cái đó mới gọi là Bồ đề. Rồi mình sống tùy thuận với như, tức là mình khế hợp vào trong bản tánh của mình á, thì đây gọi là Bồ đề. Trụ là Bồ đề, vì trụ pháp tánh, tức là mình sống với cái tâm tánh của mình đó, đây gọi là an trụ. Đến là Bồ đề, vì đi đến thực tế. Đến là Bồ đề, đi đến thực tế. Những cái từ này nó rất là đơn giản, tức là đã đến. Thí dụ như mình nói là đến bờ kia, đến bờ kia là Bồ đề, mà ở đây nói là đến là Bồ đề. Nhưng vì sao? Vì đi đến thực tế thôi. Thực tế là chúng ta có cái gì, đây đều gọi là Bồ đề hết. Thân này cũng là Bồ đề, tâm này cũng là Bồ đề, các pháp đều là Bồ đề. Miễn có một chuyện, mình có thân đừng chấp thân, mình có tiền của đừng chấp tiền của, mình có danh vọng đừng chấp danh vọng, cái gì cũng là là mình buông hết, lòng mình lúc nào cũng an lành, lớn mà lại không có gì lớn, nhỏ mà cũng không có gì nhỏ hết. Tức là bởi vì tất cả cái đó thuộc về pháp trần, thực tế là vậy đó. À, hiện tại mình đang có, mình đang thấy, đang nghe, đang hiểu biết, mình đang tỏ rõ nguồn tâm tự do tự tại hiện nay, đây gọi là cái thực tế á. Cho nên quý vị thấy mình nói chuyện với người ta, nói bà này bà không thực tế, bà nói chuyện trên trời trên đất không à, đúng không hả? Mà nói thực tế mới là đạo. À, đạo là nó thực tế, nó đơn giản lắm. À, đây gọi là đạo đó. Bất nhị là bồ đề vì nó xa lìa. Bất nhị là bồ đề vì nó xa lìa ý và pháp. Bình đẳng là bồ đề vì nó đồng đẳng với hư không. Vô vi là bồ đề vì nó không sanh. Đây là trụ diệt. À, trụ diệt trí là bồ đề vì liễu tri tâm hành của hết thảy chúng sanh. Không hội là bồ đề vì các nhập không hội, tức là mình không có gọi là ba cái không đồng ngu, đó là nhà thiền hay nói ba cái không đồng ngu. Ví dụ như mắt mình thấy cái cảnh trần, mắt mình là một rồi, cảnh trần là hai, và cái thức phân biệt đó là ba, đúng không ạ? Bây giờ chịu khó mình tách rời nó ra đi. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái gì á, mình thấy thôi, nhưng mà đừng có xen vô là đẹp xấu hư dở gì hết, tức là mình tách nó ra. À, ngày xưa mình nghe cái chuyện mà của ai mà hấp dẫn ly kỳ ha, cái là bắt đầu mình hỏi tới mình xen vô đó, hỏi tới để chi, để mình tám phụ người ta. À, bây giờ mình nghe vậy là bắt đầu là mình biết là pháp trần rồi đó nha, mình thôi mình đừng có chạy theo nữa, đừng có phân biệt nữa, là quý vị gọi là không cho nó hòa hợp với nhau, không cho nó cộng chúng với nhau để mà nó tạo nghiệp tạo tội. Nghe gì cái mình cứ cho nó trải qua. À, hấp dẫn ly kỳ gì nó cũng vậy thôi à. Mà quý vị thấy từ xưa đến giờ quý vị sống bao nhiêu năm rồi đó, hấp dẫn ly kỳ cách mấy cũng thấy đâu có gì đâu, chỉ là những cái đau thương khổ ải phiền não thôi. Cho nên cái gì buông qua hết, buông hết, đây là quý vị bồ đề đó. À, tức là không cho nó hội họp nữa, tức là nó không hội nữa đó. Không xứ sở là bồ đề vì nó không có hình sắc. Giả danh là bồ đề vì tên gọi rỗng không. Thế gian này cái gì cũng là cái tên gọi hết. Mình nói là cái thân, cái nhà, cái xe đều là cái tên gọi hết. Nhưng mà nó chính là bồ đề. Cái tên gọi là bồ đề, nhưng mà với điều kiện là phải thấy nó là rỗng không, nó mới là bồ đề, đúng không? Ví dụ như bây giờ là mình có nhà, cửa, xe, cộ, đủ thứ á, là nó không phải bồ đề đâu. Vì mình thấy nó là thật và có, đúng không? Bây giờ mình thấy nó là rỗng không, nó là giả danh, là bồ đề. Thực tế không? Nó thực tế lắm. Cho nên là bồ đề là như vậy. Như hóa là bồ đề vì nó không thủ, không xả, tức là không có giữ, cũng không có buông gì hết. Không đoạn là bồ đề vì nó thường tịch. Thiện tịch là bồ đề vì tự tánh thuần tịnh. Vô thủ là bồ đề vì không thể vinh nắm. Vô dị là bồ đề vì bình đẳng các pháp vốn bình đẳng, các pháp vốn bình đẳng. Không so sánh là bồ đề vì không thể thí dụ, tức là ví dụ như bây giờ có cái gì mình cũng đi so sánh, đúng không? Nhưng mà mình so sánh là không phải là bồ đề. Nhưng mà bây giờ mình không so sánh nữa, mình không có dẫn dụ, không có so sánh gì hết, thì các pháp nó trở thành bình thường. Mà thưa quý vị đó, xưa nay á, tất cả mọi chuyện nó rất là đơn giản. Thưa quý vị, chuyện gì cũng đơn giản hết. Nhưng mà có một cái mình cứ tạo cho phức tạp thôi, đúng không ạ? À, đi vô chùa, mấy chị, mấy cô, mấy bác ngồi nói chuyện với nhau, đâu có gì đâu. À, nhưng mà có khi xong chuyện rồi mình mới thấy phức tạp. Là sao? Xong chuyện đó, quý vị mới ngồi mới bàn tán, bà đó như vậy, bà kia nói như vậy, bà đó là cống cao ngã mạng, bà đó tu lâu mà không ra gì hết trơn, bà đó mặc như vậy mà tự cho mình là đẹp. Cái hai ba người nói vô bắt đầu tới tay người ta, bắt đầu người ta gọi nó chửi. Thế bà sáng bà chửi tôi phải không? Bà sáng tôi phải không? Cái mình chối cái mình cũng thành nó xạo luôn. Đó là mình phiền não, cái người ta cũng phiền não. Cho nên quý vị thấy đó là cái chuyện nó đơn giản, nhưng mà cuối cùng nó không có đơn giản gì hết. Cho nên đó là trong nhà đạo có một câu cứ nghe đâu bỏ đó, thấy đâu bỏ đó đừng có thêm. Quý vị thêm vô là hồi là có chuyện à. Nó vậy đó. Cho nên mới bồ đề là vậy đó. Không so sánh, không hơn thua, không nắm bắt, thì đây đều gọi là bồ đề hết. À, bạch Đức Thế Tôn, Di Ma Cực giảng xong pháp này, 200 thiên tử chứng vô sanh pháp nhẫn. Tức là khi mà lên mà chỉ khai thị cho Ngài Di Lặc không, mà chư thiên dưới nghe là cả 200 người đều chứng vô sanh pháp nhẫn hết, đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác hết. Kinh khủng là như vậy. Cho nên là Ngài mới nói là Bồ Tát Di Ma Cực là vị Bồ Tát là rất là phi thường, trí huệ không tưởng được là như vậy. Vì vậy con không đủ khả năng đến thăm bệnh ông. Vì vậy con cũng không có đủ khả năng mà đến thăm bệnh Ngài Di Ma Cực luôn. So đi Đức Thế Tôn, con đủ khả năng đó. Kinh khủng là như vậy đó. Mỗi người đều kể một cái nhân duyên gặp Bồ Tát Di Ma Cực, được Ngài khai thị như thế nào. Thì mới vậy mới thấy là cái đoạn mà đến các vị Bồ Tát đó rất là hay, rất là đặc biệt. Thì đó là Ngài qua một cái phần mà của Bồ Tát Di Lặc rồi. Bây giờ nói đến cái phần mà Bồ Tát Quảng Nghiêm Đồng Tử. Quảng Nghiêm Đồng Tử là một cái vị Bồ Tát. Vì Bồ Tát này thì quý vị ít nghe nhưng mà một cái giai thoại cũng rất là hay, được kể lại cũng ở trong kinh này luôn. Giờ hết giờ thôi quý vị nghỉ ha. Đây cụ có học tiếp.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật